Đế Bá, chương 178, Thần Thụ Che Trời, 3, góc truyện audio.com, phanh một tiếng, cuối cùng nhất kiếm Tê Ngưu nặng nề ngã xuống đất, lúc này nó đã không thể nhúc nhích, toàn thân là máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngàn năm kiếm Tê Ngưu không phải là tu sĩ cảnh giới tích cung cảnh như Lý Thất Dạ ngăn cản, cho dù là tu sĩ tráng thọ cảnh cũng không chịu nổi, đáng tiếc nó đụng phải Lý Thất Dạ. So thân thể với ta, Lý Thất Dạ đến gần, cười lên một tiếng. Trùng kích như thế với Lý Thất Dạ mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chấn ngục thần thể, ngay cả địa ngục cũng có thể chấn áp, tiên ma cũng khó tránh khỏi, có thể nghĩ với tư cách là một trong thập nhị tiên thể, chấn ngục thần thể là đáng sợ cỡ nào. Tuy Lý Thất Dạ tiên thể chưa thành, nhưng mà hắn tu luyện tiên thể chi thuật là vô thượng thần thể thuật đệ nhất thế gian, uy lực có thể nghĩ. Lý Thất Dạ mở thân thể kiếm Tê Ngưu ra, lấy thú thủy và đoạt cốt của kiếm Tê Ngưu. Đối với tu sĩ mà nói, tuy thiên thú đáng sợ, nhưng mà lại là bảo thú hiếm có, thú thủy thiên thú có thể nấu cao, về phần đạo cốt càng không cần nói, nguyên vẹn thiên thú đạo cốt có thể tế luyện bảo khí, hơn nữa dùng đạo cốt tế luyện thành bảo khí còn có được thú uy của thiên thú. Nói thí dụ như đạo cốt của kiếm Tê Ngưu, một khi bắt nó luyện thành bảo khí, sẽ có được lực lượng của kiếm Tê Ngưu. Thú thủy cùng đạo cốt Lý Thất Dạ tiếp tục ra đi, nhưng mà không có đi bao xa, Lý Thất Dạ lại bị một đám thiên thú vây quanh, khi Lý Thất Dạ chậm rãi đi về phía tây, thiên thú vây quanh càng ngày càng nhiều. Địa hành lang là thiên thú quần cư, tính hung tàn, hiếu chiến, trừ phi là giết chết lang vương, nếu không chúng càng đánh càng hăng. Âm thanh sàn sạt vang lên, địa hành lang càng ngày càng nhiều, dùng xu thế vây quanh vây công Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ đã lâm vào vòng vây của bầy sói. Chính là thiên thú 3 năm 100 năm, đúng là lãng phí tay chân của ta, đồ không đáng tiền, còn muốn ta lấy thú tủy, đoạt đạo cốt của từng con. Đúng trong vòng vây bầy sói, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh nói chuyện. Ngao, âu âu âu, đáp lại Lý Thất Dạ chính là tiếng chu của một con địa hành lang 500 năm, lập tức đánh tới, cắn thẳng vào yết hầu của Lý Thất Dạ. Địa hành lang, không chỉ là quần cư đơn giản như vậy, bọn hắn chảo như kiếm, răng như đao, da lông kiên nghị, rất khó suy giảm tới. Phốc, Lý Thất Dạ cũng không có nhìn, kỳ môn đao trong tay đánh ra, một đao mất mạng, lập tức chém đứt yết hầu địa hành lang, máu tươi rơi ra như suối, địa hành lang không có cơ hội kêu một tiếng, đao này nhanh, độc chuẩn. Lý Thất Dạ chìm nổi hơn 100.000 vạn năm, thọ tinh thiên thú nào mà chưa ta ấy qua. Thiên thú thọ tinh khuyết điểm ưu điểm ở đâu hắn không rõ. Ngao, âu âu âu, nghe thấy mùi máu tươi, địa hành lang tựu nổi giận, lập tức một đám địa hành lang lao thẳng về phía Lý Thất Dạ. Cũng tốt, bắt tụi bay đến luyện tốc độ. Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, mệnh cung hiển hiện, côn bằng nhảy lên, lúc này Lý Thất Dạ biến thành cái bóng dài, dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuyên qua bầy sói. Thiên biến trong côn bằng lục biến biến thành cực tốc tự do bay liệng trường không, một khi phát huy tốc độ tới cực hạn, một khi chiêu thức biến ảo tới cực hạn, tốc độ có thể nhanh như côn bằng chân chính. Cực tốc nhanh nhất thế gian không phải là côn bằng, chính là một trong thập nhị tiên thể phi tiên thể, tốc độ của nó đã vượt qua phạm trù tốc độ rồi, nhưng mà côn bằng trong phạm trù tốc độ có. Góc truyện audio.com, thể nói là thứ nhất, có thể nghĩ dưới thiên biến là tốc độ nhanh thế nào. Phốc, một đao một mạng, dưới thiên biến, thân pháp Lý Thất Dạ biến ảo không rõ ràng, địa hành lang đã không theo kịp tốc độ của Lý Thất Dạ, một đao chém đứt yết hầu một con địa hành lang. Đao hành bát phong, hiện tại Lý Thất Dạ thét dài một tiếng quát. Cho các ngươi nếm thử một chiêu tiểu tử minh nhân yêu thích nhát. Vừa nói ra lời này, ánh đao kỳ môn tăng vọt như thủy triều quét qua tất cả, lập tức 8 đạo đao mang 100 trượng quét ngang nơi này, lập tức xuất hiện gió tanh mưa máu. Ở trong bầy sói, Lý Thất Dạ lao mạnh tới, giết chóc vô cùng tinh tế, không qua bao nhiêu thời gian xác sói như núi, máu chảy thành sông, mùi máu tươi vô cùng gay mũi, người khác ngửi thấy đã buồn nôn. Lý Thất Dạ bảy tiến bảy ra, đao mang tăng vọt, kỳ môn đao vô cùng lợi hại, đao này quản chi là phàm thiết, trải qua minh nhân tiên đế bao hàm dưỡng, đã không thua kém gì các loại bảo khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ giết máu chảy thành sông, xác sói như núi, giết đến cuối cùng ngay cả Lý Thất Dạ cũng không biết giết chết bao nhiêu địa hành lang. Ngào, cuối cùng địa hành lang vương thọ nguyên 3.000 năm hét thảm một tiếng, đầu lâu ngẩng lên cao cao, đao mang lóe lên, lập tức chặt đứt yết hầu của nó. Đầu của lang vương 3.000 năm ra như hoàng kim, móng vuốt sắc bén như huyền thiết, răng nanh như huyền ngân, tốc độ như tia chớp, nanh vuốt của nó có thể xé rách áo giáp, nhưng mà kỳ môn đao lóe lên, đao mang như điện, lập tức chặt đứt yết hầu của nó. Phốc, khi đầu lang vương ngã xuống đất, Lý Thất Dạ đột nhiên trở tay một đao, song đao như hồ điệp vườn hoa, xuyên qua sườn bên cạnh, hai tay bắt chéo sau lưng. Máu tươi bắn ra ngoài, bóng dáng sau lưng Lý Thất Dạ cứng đờ, song đao xoắn một cái hóa thành hai nửa. Đây không phải là một con sói, mà là một con quái vật kỳ lạ, thân thể như chồn, dưới sườn mọc ra hai cánh, trên đầu sinh ra một gốc cây già. Quái vật như thế hoặc là tẩu thú, hoặc là thọ tinh. Nơi có địa hành lang thì có bái tinh thụ hút máu, đáng tiếc ta đã sớm lưu ý ngươi rồi. Lý Thất Dạ thu hồi kỳ môn đao, nhìn qua xác quái vật té xuống đất nói một câu. Thọ tinh ở trong thiên địa này là hung vật cùng nổi danh với thiên thú. Hơn nữa thọ tinh còn đáng sợ hơn cả thiên thú. Thiên thú cùng thọ tinh có hai chủng hoàn toàn khác biệt. Thiên thú truyền thuyết là vào thời đại chư thần thiên khải, thuộc về sinh linh viễn cổ. Thiên thú đáng sợ nhất là chúng có được thân thể vô cùng cường tráng, thân thể cường hoành có thể ngăn cản bảo khí chân khí, mà nanh vuốt của chúng có thể xé rách bảo khí thần khải. Về phần thọ tinh, có quan hệ tới lai lịch của chúng cũng có hai thuyết pháp. Một loại thuyết pháp cho rằng thọ tinh chính là sơn tinh quái vật do thiên địa sinh dưỡng, một thuyết pháp khác cho rằng thọ tinh chính là yêu vật có huyết thống tiên ma. Nhưng mà đối với cái gì là huyết thống tiên ma ai cũng nói không rõ ràng, nhưng mà người ta có khuynh hướng thuyết pháp phía sau cho rằng thọ tinh là yêu vật ma vật. Cũng là thiên thú, thọ tinh, luận mạnh yếu chỉ sợ cũng khó phân cao thấp, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói thọ tinh đáng sợ hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như là thiên thú, một khi ngươi xâm lấn địa bàn của nó sẽ nhảy ra đánh với ngươi, thậm chí là ăn ngươi. Cách chương.